Thưa thầy, con lúc mà con đi con ngồi thiền đó thầy, con chú tâm chánh niệm tỉnh giác hơi thở, thường hay bị thất niệm và tạp niệm nó xen vào. Rồi con lúc con ngồi nó thư giãn, con để ý con thư giãn nó ngồi thông thả thì con cũng theo dõi hơi thở mà tạp niệm nó hít vô, cái đó như thế nào thầy?
Cái tạp niệm nó phần nhiều là do cái những cái kiết sử nó còn nhiều trói buộc nên nó hay hiện ra. Cho nên khi mình tập trung mà căng nó, tức là mình ức chế nó thì nó bật ra gì đó. Còn mình ngồi mình thư giãn mình để nhẹ nhàng thì nó không có bật ra. Cho nên do cái chỗ đó mình mới biết rằng cái tâm của mình nó cần phải sống đặc tu nhiều hơn. Cái tánh duyên, cắt những cái duyên đó, từng đó nó mới ly ra. Nó lìa ra được thì bắt đầu mình ngồi mình tập trung cái nó vô. Còn bây giờ nếu mà tập trung cái bắt đầu nó bung ra, khi mình tập trung mình ráng đừng có cái niệm nó khởi đó thì nó lại bật ra nhiều. Còn mình ngồi thư giãn chơi thì nó lại, tức là mình biết nó cái ký sự, ký sự của mình nó nhiều quá.
Chắc là tại mình già nó thâu vô nhiều.
Đúng rồi, bởi vì cái đó mình quân tập cái cuộc đời mình nhiều. Nói chung là nó không phải trong một đời nay đâu, cái đó nó nhiều đời. Nhưng mà cái tuổi mình lớn rồi thì nó quân trong cuộc đời mình nó quá nhiều đó. Cho nên nó bật ra chuyện mẹ đến chuyện khác. Cho nên tuổi trẻ mà nó còn trong trắng như cái tờ giấy thì mình tu không dễ. Nhưng cái tâm nó chỉ có cái hướng ham muốn chứ nó không biết gì hết. Dễ nó mau. Nhưng mà con cái mà nó thấy đời đẹp quá, nó không thấy khổ,
mà
nó lại khó tu cái chỗ đó.
Nó vừa mỗi một cái nó khác,
tuổi
tuổi nó khác. Từ lúc dưới con đi kinh hành đó thầy, thỉnh thoảng đó, con nhắc mình nhớ như là chẳng hạn như là tham sân si ly ra. Nhưng mà mình ly ra rồi mình nhắc làm sao thầy? Mình nhắc ly ra để cho mình được sơ thiền hay là mình được cho mình được độc cư trọn vẹn này. Vì mình thấy bây giờ cũng như con giờ con thấy con chưa độc cư trọn vẹn mà mình nói là để xin được
thì trọn vẹn độc cư thì không đúng, nó là không hiệu quả. Bây giờ mình chỉ nhắc nó tâm ly dục với cái khác, nhập sơ thiền.
Phải nói là nhập sơ thiền.
Nhập sơ thiền bởi vì mình lưu ý bốn thiền của Phật nói ly dục với ái pháp là sơ thiền, đó là cái câu để Phật muốn chứ không phải mà nói về mình ly dục, mà như cái lý tác ý cũng như Đức Phật nói diệt tầm tứ nhập nhị thiền. Cái câu đó không phải là mình diệt nó được mà mình hướng tâm để nó diệt. Nó chứ không phải vậy, mà cái mục đích của mình muốn như thế nào, cho nên định như ý túc mà mình muốn cái định đó, mình muốn cái sơ thiền thì mình nhắc tâm ly dục với ác pháp nhập sơ thiền. Thì nó nhập sơ thiền. Mặc dù mình ly, mình biết mình ly nó không phải là chỗ mình ngồi, nhưng mình muốn cái tâm mình nó sẽ nhập được sơ thiền. Còn khi mình muốn mà nhập nhị thiền thì mình phải ngồi chứ mình đi thì không được. Còn cái sơ thiền mình đi mình nhập được, bởi vì nó ly dục với ác pháp, nó tâm nó định chứ không phải thân định. Cho nên nó vẫn đi mà nó vẫn nhập được. Chứ không phải nói là mình nhập sơ thiền ngồi để hết vọng tưởng, mình nhập sơ thiền không phải đâu, mà nó chỉ đi dục với ác pháp, tâm nó còn tầm tứ đang quan. Cho nên mình phải hiểu được thì cái câu nói như vậy đó là cái câu pháp hướng, chứ không phải là cái câu nói đó là mình ly được hoặc là mình diệt được, mà mình hướng để được tự động nó diệt, tự động nó ly. Không phải hiểu được ý mà. Ví dụ như Phật bảo ly hỷ trú xả nhập tam thiền, cái đó là cái câu pháp hướng để cho mình nhập tam thiền. Chớ không phải mình ly hỷ được. Bởi vì hỷ tưởng mình làm sao mình ly được. Mình muốn làm sao giữ được cái điều đó. Nhưng mà chỉ cái pháp hướng đó nó làm cho cái trạng thái tưởng đó nó bị diệt, nó bị ly ra, chứ không phải tu mình làm được. Cũng như Đức Phật dạy mình nhập tứ thiền thì tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì mình cứ ra định như thế này, hoặc là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền thì nó sẽ ra đó nó này. Hay hoặc là mình nói tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thì nó sẽ tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Thì cái câu đó là câu pháp hướng, không thể nào mà khác nhau. Mà mình không thể nào mà nín thở đâu mà nhập tứ thiền. mà để tự nó cũng chỉ mình chỉ ra những cái đó là cái quyền năng của cái tâm của mình, chứ không phải con người mình làm được. Mình hết không có đủ cái khả năng làm được. Còn cái sơ thiền mình chỉ sống đúng chứ mình đi cũng không được nữa. Mình chỉ nhờ pháp hướng nó trợ giúp cho mình đi. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy bây giờ mình chưa có nhập được sơ thiền đâu. Mình còn đủ thứ mà ngũ thiền cái thất kiết sử là Phật, hạ phần kiết sử là thượng phần kiết sử, năm những thứ này nó còn lung tung trong người mình nhiều quá đi. Cho nên mình muốn ly nó được thì mình phải hết sức mà khám thị, hết sức mà hướng tâm. Nhớ cho nên mình đi kinh hành, mình đi để cho mình tỉnh thức ở trong bước đi, để đừng có tạp niệm xem bị bà, để cho mình hướng tâm mình nhắc. Mà mình nhớ, mình nhắc thường xuyên thì nó mới tạo thành cái lực. Do đó sau khi mình nhắc nó vô, là khi nào mình sống đúng cái đời sống giới luật thanh định thì nó đã đi. Còn cái tâm của mình nó còn phơi phới, nó còn phạm.
Dạ, ôi cha cùng quên quá vậy.
Bởi vì mình phải hiểu cái tâm mà giới luật khó đó, nó dễ. Mà cái thân và cái khẩu của mình thì nó giữ gìn được. Nhưng mà đôi khi nó còn phạm phải những lỗi nhỏ, cứ ngồi cái tâm. Mà hãy khi nào mà tâm nó thanh tịnh hoàn toàn thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Cái Phật nó tâm thuần tịnh, nhu nhiếm dễ sử dụng. Khi nào mà nó thuần tịnh rồi thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Sai sao nó làm vậy? Nó là cái lý của đạo nó rõ vậy. Mà bây giờ mình thấy thì mình chưa có nhu nhiếm được, tâm chưa thanh tịnh, nó còn tùm lum ở trong này nè, nó còn là một cái đống rác. Bẩn hiểu lắm, nó bất tịnh. Cho nên hàng ngày mình đi kinh hành, mình ngồi mình thư giãn chơi, mình cũng hướng tâm mình nhé. Chỉ có một, chỉ duy nhất có cái pháp đó là nó đủ lực để chúng ta mới làm chủ được sự sống chết, không biết là như hồi, chứ không có cái pháp nào nữa.
Bởi vì cái sơ thiền thấy bước đầu khó thầy ha.
Khó, nó đòi hỏi đời sống của mình.
Mà ở đây thầy, được bao nhiêu người được sơ thiền?
Ở đây nói chung là chỉ có cái chú mặc hạnh, chú nhỏ nhỏ đó. Tâm nó quy vô được, nó không phóng dật, nó đi vượt được. Nhưng mà rồi nó bung.
Còn bao nhiêu người nhỏ?
Không có nhập đúng nữa chứ đừng nói. Chưa biết nữa, chưa biết được cái trạng thái mà tâm không phóng dật. Chỉ có chú này biết thôi.
Vậy mà còn rớt thành ra con gái nó theo thầy nó được
thầy nói cứ sống cứ đúng, cứ dùng pháp hướng bền chí liền pháp hướng, bởi vì Đức Phật nó phải tin thôi. Tin cái pháp nó sẽ giúp cho mình.
Bởi vì con nghĩ nếu mà mình chưa được, chưa có độc cư trọn vẹn mà mình nhập sơ thiền sao được. Con nghĩ vậy, mà con nghĩ chắc lẽ mình phải nói, mình phải yêu cầu cái chuyện mà cho mình được độc cư trọn vẹn.
Không được. Mình độc cư trọn vẹn là mình khi mình thấy các duyên mình cắt không có tiếp duyên được rồi, mình không tiếp duyên rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ đó mình mới dùng, mình hướng tâm, rồi mình tu tập để mình xả, bởi vì cái tâm mình nó tuôn trào, mình độc cư là nó tu nó phá độc cư. Nó khó lắm. Đó là mình cắt các cái duyên ở bên ngoài, đừng có phá. Ví dụ như bây giờ con muốn độc cư, con phải dặn mấy cái cháu đó. Bây giờ ba quyết định ba tu trong một năm, hai năm, ba năm cho nó xong. Mấy con thương ba đừng có đến con dí gì hết, đừng có gặp gỡ hết. Để ba cắt trọn vẹn để thực hiện cái con đường.
Bởi vì kỳ này con về con phải nói cho nó biết hết rằng.
Nói vậy thôi, thì mình mới nỗ lực mới được. Vì sau khi mình cắt các pháp ở bên ngoài, pháp nó đối đãi bên ngoài nó đưa vô, mình cắt vô đứt rồi bắt đầu tụi nó không tiếp nữa, nó không vô gặp nữa. Do đó một mình trong này mình mới chiến đấu với tâm mình. Tâm mình nó không phải dễ đâu. Nó bị cắt mà nó lại bung dữ lắm, gọi là tuôn trào.
Nhớ mình không, không có được tin tức của nó, mà mình nhớ
nó khởi cái này đó. Thì nói hồi khi mà độc cư rồi, hồi nhỏ mình đi học thôi. Mà cái chuyện xảy ra hồi nhỏ xíu vậy đó, mà một cái bình mực đổ như thế nào, thì giáo đánh như thế nào, sao nó cũng hiện ra hết, không có cái gì mà xấu. Từ những câu thơ văn nào là Nguyễn Đình Chiểu nào, hoặc là Nguyễn Du gì hầu nào học, nó lòi ra hết, không cái bài câu kể câu thơ nào nó cũng mình làm sao nó.
Mà rồi thầy cũng không có theo nó hả thầy?
Không, con nghĩa là luôn luôn nó khởi niệm là nó phá được cư mình, là quán xét xả lên. cả hết.
Rồi mình xả bằng cách nào?
Xả thì mình quán, mình tư duy, nó đều là những cái đó là thế gian.
Bỏ hết, phải bỏ hết.
Bỏ hết, đi ra liền. Mình khi mà nó mình quán xét rồi, cái mình hướng tâm liền, đuổi liền, đi ra không cho. Mà nó tuôn hoài, tới chừng nó hết tuôn, là sao? Nó tuôn trào, nó tuôn hoài. Nó cứ lặp đi lặp lại cái điều đó, ví dụ như một 10 lần, cả 100 lần vậy mới hết á. Cứ mỗi lần là mình cũng quán xét tất cả những pháp này thế gian, không phải là cái pháp giải thoát, lìa khỏi nó đi, rồi hướng tâm nó đó. Rồi nó im không tới nữa. Nhưng mà rồi bữa hai bữa nó nhào vô nữa, một xả nữa, cứ hướng tâm thì nó ôm chặt có cái pháp như lý đắc ý không? Cứ hướng tâm như đất, không được nhớ tưởng gì hết. Nó cứ nó khởi những cái niệm mà quá khứ đó, thì nhất định là không được nhớ tưởng gì hết, tâm như đất. Đó, cứ vậy
như thôi. Vậy là già thì nào mình tu cái chậm thì mấy thầy ha?
Chậm nhưng mà điều kiện là mình nỗ lực cứ giữ trời thì nó mau lắm. Cứ hướng tâm nhất thường xuyên thì nó không xuyên như được. Cho nên nhiều khi gần như là mình niệm câu nó hướng rồi, cứ để cho nó yên được chút xíu thì mình nhắc, chứ không mình cảnh giác dữ lắm. Cảnh giác, chứ nếu mà không cảnh giác anh để kéo dài cho nó không đâu. Cứ mình lượng cái chừng cái sức của mình nó khoảng độ, bởi vì hồi mình tu nương dẫn hơi thở đi kinh hành, mình biết nó khoảng độ nó 5 phút hay 3 phút hay 3 giây á, hay là 1 giây 2 giây gì đó, định cái thời gian đó nó sẽ dễ bị vô. Thời gian mình tu mình tập từng phút đó, từng 5 hơi thở, 10 hơi thở, mình rút tỉa được kinh nghiệm của sức của mình ở chỗ mức độ nào, thì mình lấy cái mức tiêu chuẩn nhất của mình làm chủ đó. Mình cũng đừng có lấy cái thời gian dài, ví dụ như 10, 20 hơi thở thì không được, khoảng độ chừng 5 hay 3, nếu trình độ cái khả năng của mình mà có cái sức tỉnh thức nó khá đó, thì 10 hoặc 20 hơi thở. Còn nó yếu nhất là cái tuổi già của mình yếu lắm, là do nó thì nó khoảng độ chừng 5 hơi thở thì mình nhắc liền. Thì thời mai nó còn kéo dài ra được, chứ còn không kéo nó không kéo. Vậy mà cái tâm mà vô ký của mình nó dễ quên nữa. Nó quên rồi nó lại nó không nhắc, nó lại nhào vô.
Có khi con đi kinh hành đó, con nhắc cái câu này, chứ con đi chút xíu con muốn nhắc nữa nó quên cái câu nãy mình nhắc.
Nó quên đó.
Quên. Thành ra con suy nghĩ cũng lâu rồi.
Tìm nó lại.
Lâu rồi tìm nó lại đặng mình nhớ tiếp tục nữa đó. Dạ, nó khổ ghê thầy ơi.
Bởi vì cái đầu óc nó lớn rồi nó khó lắm. Nó quên. Nó quên rồi nó bị vô ký. Bình thường nó sao nó nhớ mà hồi mình tu rồi sao nó lại quên
nó đi. Khổ vậy đó.
Nó đi vô cái hướng vô ký, nó làm cho mình quên cái pháp hướng, cái chánh niệm nó quên. Rồi cứ mình tưởng là mình đang ở biết mình đi nên là nó tỉnh giác không có nghĩa gì đó. Nó tỉnh giác, cho nên cái khoảng mình đừng có nghĩ là mình để kéo dài cái trạng thái tỉnh đó, thì nó đi đến tỉnh lặng thì nó tốt. Vì nó không có niệm mà nó cứ biết sao thì cái chuyện đó, nó không hay gì hết đâu. Mà chỉ biết để rồi dùng pháp hướng để nó trở thành cái lực để cho nó sử dụng được cái điều mình muốn làm chủ được cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Mà hầu hết người ta không chỉ nghe thầy khó lắm. Thầy bởi nhiều khi thầy thấy tu thì nó không khó, mà tại sao người ta bị ảnh hưởng nó lâu quá của đại thừa. Bây giờ người ta trở về với pháp của Phật, người ta cũng tu theo cái kiểu của đại thừa. Còn nhiều là các sư cứ nhìn thấy đi, quý sư hiện giờ cũng tu, mặc dù nói là viên thủy nhưng cái hiểu của mình nó trở thành đại thừa mà thực hiện nó có đúng. Đức Phật đã nói chướng ngại pháp, cái tâm nó khởi lên cái niệm chướng ngại thì đẩy lui nó thôi. Ai bảo giữ vô cái tỉnh thức làm gì cho cái dài nó ra. Nó đâu có phải định ở chỗ mà không vọng tưởng này, mà cái định của nó là cái tâm thanh tịnh, ly tham sân si. Chính vì nó mà nhắc cũng không được. Tu tập thì cũng khá gom tâm như vậy. Mình gom tâm trong cái giai đoạn đầu để cho mình biết được cái sức tỉnh thức của mình khoảng thời gian nào, để mình biết đó để mình dùng cái pháp hướng. Còn nếu mình cứ niệm hoài thì nó bị niệm câu pháp hướng hoài không đúng. Nó phải có một cái đoạn cái thời gian nó yên tĩnh của mình tỉnh thức đó, chừng 5 hay 10 hơi thở thì mình hướng ra niệm đúng. cái pháp hướng nó phải có cái thời gian cách. Còn mình niệm cái câu này, mình niệm, niệm riết là thành quen rồi, trong đầu nó niệm tưởng, nó niệm, nó bị tưởng nữa rồi.
Dạ.
Yeah. Nó nguy hiểm. Bởi vì nó không trúng chỗ này thì nó phải thật chứ đi. Nó bị thật đường.
Dạ. Thì sao con hỏi nhiều bây giờ.
Rồi.
Mấy ông nam tâm đó, mấy ông tu cái tránh cảm giác gì nó chắc có lẽ là chấm cái vụ quên.
À, giống cái vụ quên. Vô ký
mình tập cái đó hoài, nó có quên được, nó có nhớ hoài.
Nó tỉnh. Nhưng mà nó tỉnh làm sao nó đã xả chứ không, nó lại không quên cái tỉnh. Nó không quên cái tỉnh mà lại nó quên cái chánh niệm. Nó chơi với đạo. Bởi vì cái giống của mình á, tỉnh để mà xả cái tâm. Không, bây giờ nó cứ tỉnh không mà nó không, nó quên cái câu, không biết nhớ cái câu nào đó. Nó tỉnh rồi nhưng mà nó quên cái câu, không biết cái câu nào để xả cái tâm.
Dạ.
Yeah. lừng chừng nó vô đó. Thường thường nó mới vô đầu thì mình còn nhớ, nhưng mà hơi tỉnh để nó quên được cái dài, cái sức tỉnh hoài, nó lạc vô trong cái trạng thái tỉnh, cái ý thức nó không hoạt động nữa. Yeah. Nó không có chịu. Còn mình thường thường xuyên đó, tỉnh ở trong ý thức chứ không phải tỉnh ở trong tưởng thức. Còn mình tỉnh kéo dài luôn đó, thì nó nằm trong tưởng thức. Nó lạc vô cái tưởng, cái ý thức nó ngưng. Thành ra cái mình nói quên chứ thật là cái ý thức của mình nó không hoạt động. Nó không hoạt động tức là nó không tập tứ, nó không tác ý ra để mà nó hướng tâm. Cho nên phần nhiều bên năm tâm nó có họ cứ tập tỉnh thôi. Họ quên ở trong cái chánh niệm. Mà Đức Phật đã nói cái định chánh niệm tỉnh giác định, hay là tỉnh giác chánh niệm. Bởi vì cái câu này là cái người Tàu mà dịch chánh niệm, nó đặt cái chữ chánh niệm trước. Bởi vì cái ngôn ngữ của người Tàu chánh niệm tỉnh giác định. Thì thay vì Việt Nam của mình thì tỉnh giác chánh niệm. Chánh niệm nó ở sao? Bởi vì tỉnh giác rồi mới chánh niệm. Người Tàu thì họ phải đọc ngược thôi.
Cái bên Nam Tông họ đều định nghĩa chánh niệm là không phải là chánh tà. Chánh niệm là niệm ngay vào cái đề mục đó đó.
Thì đó, từ đó là cái anh họ
khác cái định nghĩa.
Bây giờ cái đề mục nó là cái hơi thở, phải không?
Niệm ngay vào đó thôi.
Họ niệm cái hai cái đó, tỉnh ở trong cái đó để có ích lợi gì. Mà Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta để tu nó để mà khắc phục tham ưu, phải không? Cho nên cái chánh niệm này là chánh tà, chứ không phải là cái chánh niệm ở trong cái tỉnh thức này. Mình phải hiểu được trên tứ niệm xứ thì Phật nói trên thân quán thân, tu dàn tướng nội tức là hơi thở, phải không? Để khắc phục tham ưu. Bây giờ mình ở đây mình biết hơi thở không, khắc tham ưu gì chỗ nào đâu. Cho nên nó có cái chánh niệm, cái chánh niệm là chánh tà của nó đó, là tức là mình dùng cái pháp hướng. Cho nên Đức Phật nó quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết. Cái ly tham đó là cái chánh niệm của ta, còn cái tỉnh thức là cái tỉnh thức của hơi thở chứ.
Quan
niệm sai, sai một chút là
khi mà mình theo dõi hơi thở, hoặc là khi mình theo dõi bút ly, hay là như để chánh niệm trước mặt, thì mình biết đó rồi, mình quên buồn, quên tham, quên sân, quên si rồi.
Cái đó mình ức chế rồi.
Dạ, thì mình theo cái này tức là
không
mình
có khắc phục
sân si nữa là vậy đó.
Không có khắc phục mà ức chế ở ở trong trên thân quán thân đó, mà tu về tướng nội để khắc phục tham ưu. Còn này để ức chế tham ưu thì đúng.
À, thì mấy ông nói hay mình.
Còn này ta khắc phục mà.
Tự nhiên quên kìa.
Còn này ức chế. Thì nó quên tham sân si mà nó ức chế. Nó ức chế nó không tham sân si. Còn ta để khắc phục và đưa nó ra. Cho nên trong cái bài kinh Tiểu Không thì Đức Phật nói mình nhập. Mình nhập không vô biên xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, để mà biết phi tưởng phi tưởng xứ là gì. Mình nhập cái đó cũng như bây giờ mình tỉnh thức hơi thở để biết hơi thở để làm gì. Ý Đức Phật đó.
Thành ra cái đó cũng nghĩ hoài cái đó, cái thành ra cái tham sân si nó trở lại rồi.
Nó trở lại à, mình ức chế rồi cái bắt đầu mình xả ra cái nó trở lại. Còn này á, mình xả ra nó cũng đi luôn. Vì vốn của mình khắc phục nó đã đẩy luôn.
Cũng như ngày hôm qua có ông sư bạn lên con mới nói, ông nói một tiền để bắn cạn. Ông nói được rồi nhưng mà sư đứng vậy rồi nó động lại. Buồn buồn lên nữa rồi. Cái lát sư ngồi nữa nó lắng nữa. Sư đứng gì sư đi tiếp viên nó động nó đục lên nữa. Thì lát đụng lát trong, lát đụng lát trong hoài vậy, cuộc đời làm sao được.
Đó là cũng là cái kiến giải của Đại Thừa, khi là lắng tâm, ngồi để mà nói. Như sự thật là thích thế.
Như Đại Thừa Từ nói là cái ly nước á, nước quậy nó đục rồi để nó lắng dữa.
Cái gì không? À, con phải con đây.
Để là thuốc hả
à? À, thuốc.
Thành ra cái con ý con muốn nói là cái gì lắng. Lắng nó cái cặn xuống này. Rút cái cặn nó ra mới phải. Chứ mình lắng mình để cặn
cứ để
lát nó cũng nổi lên như thường hả? Phải bỏ cặn ra thì cái ly nước nó trong
người ta cứ lắng nó xuống. Rồi bắt đầu cái hễ quậy cái lu nước thì đục cái lợi như thường. Còn cái này á, người ta lắng nó, tức là nó vừa tỉnh á, người tiền người ta rút người ta bỏ ba cái đục cái hết. Tức là cái pháp mà chánh niệm của mình á, tức là nó rút cặn đi đó. Nó vừa lắng mà nó vừa rút. Còn này mình lắng không, mình không chịu rút đâu. Thành nó đóng với cái đáy lu quá
rồi rút cuộc rồi cái xả ra cái bắt đầu dưới nước.
Đúng là đục
cái lại. Đục đó lại nữa.
Nó đâu có bỏ cái bẩn dơ của nó đâu. Thành ra cái hiểu một chút mà thành nó sao. Nhìn trước nhìn sau từ thầy tổ của mình cho tới mình bây giờ cũng chưa có ra gì hết. Là hại cái giữa vào. Còn cái mà thầy dạy đúng rồi bắt đầu bây giờ mình đâu không có được.
Ngày hôm qua con đọc cuốn số 8 của thầy đó. Khoái quá. Thì mấy cái mà con thắc mắc á, con không có đủ sức mà lý luận mà chống nó. Phải con thấy cái này là chống thì lật lại chân. Khoái quá mà cái này nó làm những đồng cảm vậy. Ít con người mà con có ý nghĩ đó. Mà con hồi đó con có ý nghĩ nó như vậy, không phải bản bản như Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm vậy. Con nói cái chỗ này không được. Mà lật lại thì mình không đủ sức lật. Cũng như con nói nhà không niệm thiện niệm ác là mình đổ đá sao. Mình chỉ biết nói tới đó thì chứ không nói thêm nữa. Còn như phẩm quá thành vụ nhưng pháp qua nó dị biết thật nó láo sao chúng ta có láo mà chúng ta coi được hay không nữa nó cũng nói gì nữa nhưng mà không có đủ cái biện pháp mà lặt nói lặt là lặt được không đủ trình độ thành ra gì thì mấy ông nghe còn nói mà ông nói ông này chướng chướng nhưng mà con nói chắc vậy mình có ý đổ qua đây làm đâu qua đây làm gì đang hỏi làm sao ý sức mình tay tay lai đó còn nói ông hồi đó con không biết qua đây là chánh chỉnh cái nền Phật giáo của Trung Hoa đặt rồi không chánh chỉnh không được không thấy vô ngồi vô cái tường 9 năm còn tôi biết nói vậy thôi chứ không qua đây lại làm gì qua đây rồi sửa sai đó chứ không qua đây làm gì mà sửa không được nó gặp vua luôn cho nó đó nó chuyển được cái tay qua cái ngồi vô tường 9 năm còn tôi lý luận như vậy thôi rồi giờ đọc xuống này quanh ra trên trời sáng là
dễ ra hết. Mà thật sự chỉ có Việt Nam có ba người dám đó mà. Người thứ nhất là Thiền Sư Thường Chiếu. Người thứ hai là Hòa Thượng Minh Châu. Tới người thứ ba là thầy. Không ai dám nói. Việt Nam mình có ba vị sư.
Lúc nào mà cũng thấy quy cho thầy quá. Vì thầy có mình à.
Bây giờ
cái ác nó nhiều quá thầy.
Thầy nói bây giờ họ nếu mà họ chỉ giả thầy bằng những cái ngôn ngữ lời lẽ thì tức là họ chỉ giả Phật Thích Ca. Những cái này là Phật Thích Ca dạy chứ đâu Phật Pháp.
Bây giờ mình chỉ lặp lại.
Thầy chỉ lặp lại. Cái cuốn thứ năm thì lôi ra một số bài của Đức Phật Thích Ca mà đập phá cái thế giới siêu hình. Nghĩa là tưởng tri chứ không phải liễu tri đâu. Thì thế giới tưởng rồi thì nó đâu không thật rồi. Cho nên những cái gì mà thầy viết ra đều là có cái dẫn chứng rõ ràng. Thầy đã quan sát rõ rồi, thầy viết ở Việt Nam có ba người dám nói, dám ăn luôn. Mà cái người thứ nhất á, là họ không có thật rõ, không có rõ kinh sức viên thị. Đó là Hòa Thượng Thiền Chiếu. Tức là Thiền Sư Thiền Chiếu trong cái thời nhà Lý thì là. Rồi kế đó là Hòa Thượng Minh Châu là một Phật giả. Không dám nói, ông về nước ông dám nói mấy câu nói được thì đặc biệt của nó. Nhờ đó mà thầy thấy bây giờ nó cũng có cái hậu thuẫn của dân tộc Việt Nam. Từ cái người xưa rồi tới hòa thượng trong thời đại của mình. Bây giờ tới thầy, giờ mày nói ra ngoài lập nó kêu rõ, còn hòa thượng nói không lập được.
Dạ, thầy hòa thượng nói chỉ phớt qua.
Nói phớt qua, hòa thượng không có cái thế lập. Còn thầy nhờ có cái tu, có thấy rõ được mới dám nói thẳng mà các tổ. Còn hòa thượng sợ nói đừng các tổ được, bởi vì các tổ tu hơn mình nhiều quá. Mình chỉ là học. Khi mình biết nó là bà nó ngôn, nhưng mà không nói được. Nói ra chút cái bị quý hòa thượng lớn làm nồ quá không chú quả. thầy Trương Quang ở ngoài núi Vinh, thầy viết cái người chiến thắng, thầy có nói về tịnh độ. Thầy cũng nói tịnh độ không có Phật thuyết gì, mà thầy bị hòa thượng Thiền Tông ở Vinh Úc đó. Thầy thường hòa thượng Thiền Tông ở Vinh Úc, hòa thượng sĩ giả thì dữ lắm, bước viết bức thơ sĩ giả thì dữ.
Phải ông Phước Huệ ra
nè, chắc có lẽ à. Sĩ giả dữ lắm. Nhưng mà đối với thầy Thanh Nguyễn, thầy chỉ nghe hòa thượng Thanh Từ nói thì thầy chỉ lặp lại thôi, chứ thầy không có còn lại không được. Thầy nói đâu có dẫn chứng của Đức Phật Thích Ca không nè. Cho nên vì vậy mà không sĩ giả thì được à. Bởi vì Đức Phật đã viết cái bài trong bài kinh Pháp Môn căn bản cụ thể, Đức Phật đã giải về cái bài thế giới siêu hình tượng, Đức Phật đọc sọc đúng không? Không có cái cõi trời nào có Phật, không có cái cõi nào có Phật.
Con hiểu rồi, hết rồi thầy. Lúc đầu vô đây con cũng hơi thắc mắc nha. Thì con cái bệnh con còn phải tin mới được nghe, rồi mình tiêm nhiễm mới được, chứ còn như không nghe không tin không mới được.
Bởi vì những cái này là lời Đức Phật dạy. Thầy nói mình thầy chưa đủ ác cái thân. Mặc dù thầy biết, thầy thực hiện cái thiền định của Phật rồi, thấy biết được. Nhưng mà không ai tin nhận, chỉ có lấy những cái lời của Đức Phật ra, đặt họ mới nói. Chỉ có mọi cái ca mới ngồi trên đường đó nói được. Chứ còn không ai mà dám hết. Thầy biết chỉ duy nhất con Phật Thích Ca mới đặt nó tổ đi xuống cái phòng ăn đặt nó.
Cũng như bệnh nhân chỉ nghe bác sĩ thôi chứ không có nghe người ta. Người ta nói bệnh nhân cũng nghe nè.
Cho nên cuốn thứ 8 này tới cuốn thứ 9, thứ 10 nó còn đi sâu sắc hơn nữa.
Vậy à?
Tin lắm. Nhưng mà thầy thôi thầy dừng lại, thầy sẽ ngừng lại từ cuốn 1 cho đến cuốn 8 này. Thì bắt đầu thầy soạn thảo cái đạo đức thầy thấy xã hội bây giờ cần đạo đức, mà thầy chờ thầy soạn cái kia thì người ta mới lung tung. Phải cho mấy cuốn đạo đức
cho có một cái đường lối cho họ tu chút xíu.
Cái điều kiện giáo hội sẽ tìm cách nại thầy là họ đưa kinh sách thầy ra, họ tố cáo mình. Thầy không xin phép, tức mà thầy có tội đối với pháp luật, tức là có tội con xin phép thầy có tội. Cho nên cái cuốn 1 thầy đã xin phép rồi, vì vậy mà tất cả những sách vở của thầy, những tên sách thầy đều đăng ký ở trong nhà xuất bản Tôn Giáo.
Có đăng ký rồi.
Đăng ký trong đó hết. Cho nên bây giờ mấy ổng mà đem tố cáo nói sách của thầy không có xin phép, tố cáo thầy đã bắt cái lỗi của thầy mà nhà nước làm tội thầy, thì thầy đã nói rằng tôi đã đăng ký cho nhà xuất bản Tôn Giáo hết.
Còn cái cuốn này thì chưa có ấy.
Chưa có, nhưng mà đều đăng ký trong đó. Đăng ký trong năm này. Nếu mà bây giờ thầy xong rồi thầy đưa cái họ diệt, mà diệt cái họ cho giấy phép.
Ông nói vô đây chưa?
Vô rồi, vô gặp thầy rửa cái rồi.
Thầy đưa
cuốn
8 rồi.
Chưa, cuốn 8 thầy chưa được. Nhưng mà thầy sẽ gửi ra. Bữa đó ông đến thì thầy chưa xong. Nếu phải xong là thầy gửi vô ra rồi. Ông nói nếu mà có gì tính băng đĩa gì đó cứ gửi luôn ra ngoài cũng được. Nếu mà điều kiện là ấn tấm, nghĩa là ấn tấm mình không kinh doanh để buôn bán đó, thì đương nhiên là có thể xin phép thì ông có thể ông xin nhà nước lên cái thế á. Bởi vì thí dụ như mình xin in 2.000 cuốn thì mình sẽ in ra 2.000 cuốn rồi mình đóng thuế. 2.000 cuốn mẫu cuốn bao nhiêu để mình buôn bán mình phát hành mà. Thành ra nhà nước lấy cái thuế đó nữa. Còn nếu mình ấn tống không buôn bán thì nhà nước sẽ miễn thuế không lấy. Do gì? Do ông nói thầy mà. Bởi vì cho nên cái này thầy ấn tống thầy không có buôn bán. Vì vậy có nhiều người làm sai pháp luật của nhà nước, họ xin 2.000, họ in 5.000, họ ăn rơi dưới nhà in. Họ bán cái số kinh sách này ra. Thôi xá thầy thôi sư. Thôi. Xin ngồi ghế. Vì trong cái vấn đề mà kinh sách thầy cũng biết rằng trong cái mới đầu thì chưa có xin phép được, tức là 3 năm thì viết cuốn thứ nhất á, thì thầy đã gửi đi xin phép nhưng mà giáo hội không có chấp nhận. Khi mà có quyền mà giáo hội còn kiểm duyệt những cái sách tôn giáo thì giáo hội không chấp nhận, cho nên nó đưa qua cái nhà xuất bản, nó đọc, nó duyệt lại, kéo dài từ đó cho đến khi mà cái những kinh sách mà của tôn giáo nó đưa vào cái việc tôn giáo trung ương đó, thì ở trong tôn giáo trung ương nó mới thành lập cái nhà xuất bản tôn giáo, gọi là cái nhà xuất bản tôn giáo. Do đó cái quyền ông giám đốc nó với số người mà làm việc đó, họ sẽ kiểm duyệt những tác phẩm tôn giáo nó không thuộc về bên tôn giáo nữa, Phật giáo nữa. Do đó thì bây giờ nó thì cái tác phẩm của thầy nó được từ ở bên tôn giáo nó chuyển qua ở bên nhà xuất bản tôn giáo. Do bây giờ nó ở bên đó nó mới kiểm duyệt, nó duyệt lại thì nó chấp nhận cho phép. Thì nó năm 99 này chuyển qua năm 2000 năm thì 99 nó thành lập cái nhà xuất bản tôn giáo. Thì khi chuyển qua thì nó đọc cái tác phẩm thầy thì coi như là cái tác phẩm mới nhất đầu tiên của nhà xuất bản này cho phép. Thì vậy mà cái tác phẩm thầy được in ra rồi thì bắt đầu bây giờ nó coi như là nó được lưu hành ở trong nước bằng cách là mình ấn tấm không có bán. Do đó cái ông mà giám đốc cái nhà xuất bản á cũng cúng dường cho thầy cái 1.5 triệu để in cái cuốn sách này, đã công nhận quà biếu của thầy mà còn cúng dường thêm cho thầy 1.5 triệu. Đó là cũng làm cái người ta hiểu được cái tâm của mình đang nghĩ đến cái gì của Phật pháp của dân tộc, nên người ta cũng trợ giúp mình nhiều. Và đồng thời thì bữa vào tháng thì ông nói tất cả những cái đầu sách của thầy thì chúng tôi chấp nhận hết. Sau khi đọc thì chúng tôi có thay đổi những cái từ cho nó nhẹ nhàng chút, nhiều khi thầy nói nặng quá thì tôi cũng dám, tại vì cái lực lượng của thầy bây giờ nó không có ai, còn bên kia thì người ta đông quá, tụi tôi mặc dù là cũng khi có điều gì thì tụi tôi cũng ủng hộ thầy được, chứ nếu mà thầy có cái lực lượng tương đương hoặc là chừng bằng 1/3 của họ thôi, nhà nước cũng sẽ ủng hộ thầy. Bây giờ thầy không có lực lượng như vậy, do đó những cái điều mà thầy nói chúng tôi xét thì đúng, không phải là sai. Nhưng có cái điều mà chúng tôi rất ngại có thầy, vì chúng tôi không có bảo vệ được thầy trọn ngày, mặc dù chúng tôi có nói ra tỉnh Tiên Hưng cũng vô để ngồi nói chuyện tâm tình, lúc nào cũng phải cảnh giác và bảo vệ cái sự sống của thầy. Nhưng mà vô đây gặp công an ở tỉnh Tây Ninh, nói với anh tỉnh trưởng Tây Ninh á, tỉnh phải bảo vệ cái sự sống của thầy, nghĩa là luôn luôn thầy ở đây, chứ họ luôn luôn mà để ý mà có cái sự gì xảy ra để mà họ can thiệp cái việc để không họ thủ tiêu thôi chứ không có cái việc đó chứ không có gì. Cho nên ông cũng đem hết cái tâm tình nói với thầy, nhưng mà bổn phận nhà nước có bảo vệ thầy, tụi tôi cũng đến đây làm việc với tỉnh Tây Ninh á, có một ít gợi ý cho tỉnh Tây Ninh chỗ như thầy ở, thầy luôn luôn để ý mà bảo vệ thầy. Vậy thôi, thầy yên tâm với tôi không có gì, nhưng mà tụi tôi thì sửa lại, ví dụ như thầy nói tất cả thì cũng là phần đông, nó còn nhẹ hạt chút. Thế nếu mà nói tất cả nó thiệt ra thì chúng tôi cũng nhìn là tất cả đều là hết, chứ đâu không phải là không. Thầy nói đúng, nhưng mà nó nặng quá, coi như là không còn ai hết. Cho nên chúng tôi nó thành đông, còn ít đi trên đó. Cho nó nhẹ người ta chút, nhưng mà thầy nó quá mạnh, nghĩa là không có chỗ nào mà họ đỡ được hết. Mình chính như các sư đọc thấy cũng dám thầy đọc thật sát giá mà.
Yeah.
Đưa ra ba cái mũi tên để mà bắn Phật tử của chúng ta một cách hàn nhẫn, không có chỗ nào mà chúng ta chưa. Kinh sách thì cấm đoán bằng cách mà chế ra luồng tác giới mà cấm Phật tử không được đọc, không được nghe, không được học. Thử hỏi có đau lòng không?
Là đọc cũng như vậy là
nhưng tôi thì không cho.
Chúng ta cấm mà không theo biết.
Vậy chưa phải không đâu, trời ơi. Cái đó mà
đây
cho là nhị thừa ngoại đạo. Bởi vì những kinh sách như vậy, giá trị như vậy, cho nên Hòa Thượng tức mà, Hòa Thượng Minh Châu cũng tức lắm. Ông nói mặt trời là mặt trời, chân lý thì chân lý, không thể nào mà nhị được. Thế mà mấy ông đại thừa dám mà. Thế rồi còn đưa ra cái chiêu bài thầy của nó là chiêu bài Đức Phật Di Lặc. Làm gì mà đạo Phật lại hai ba ông giới tuổi. Mấy ông đặt ra quá khứ có Phật này, rồi hiện tại Đức Phật Thích Ca, vị lai của Đức Phật Di Lặc, rồi sau này mấy ông còn Di Lặc nữa. Ai làm giáo chủ như chỗ này? Mỗi lần giáo chủ là thay đổi giáo pháp. Mà trong khi Đức Phật chỉ lấy duy nhất là thầy của mình, thầy của các vị tỳ kheo, mà chỉ có giới luật và giáo pháp của Phật mà thôi. Giáo pháp của Phật và giới luật cũng đâu phải Đức Phật. Khi Đức Phật tìm ra thì nó cũng có sẵn chứ đâu phải là Đức Phật chế tạo ra nó. Cho nên Đức Phật khi chứng thì Đức Phật đảnh lễ cái giáo pháp nó, coi như nó là thầy của mình. Thì thầy của Đức Phật, bây giờ mình cũng là lấy cái đó làm thầy. Thì thật sự ra Đức Phật và mình cũng là thờ chung của một ông thầy thôi, là giới luật và giáo pháp. Chứ đâu phải cái gì khác hơn. Thế rồi bây giờ mình lại bỏ cái đó đi thờ tôn một vị khác làm giáo chủ. Mình nhớ cái ơn của Đức Phật khổ sở khổ hạnh 6 năm mới tìm ra được cái chân pháp đó. Mình nhớ ơn Đức Phật, mình tôn xứng ông là giáo chủ. Ông rất khiêm tốn, ông nâng cái giáo pháp đó lên là giáo chủ. Không phải. Bây giờ mình lại nâng ông Phật như là làm giáo chủ để đẻ ra cái pháp đại thừa để dẫn dắt mình tu viên tu thực. Có phải tu có giải thoát được không? Nếu giải thoát thầy tổ mình đã giải thoát hết rồi. Mình phải thấy được cái điều kiện đó, cái thời gian nó đã xác định cho chúng ta biết được cái sai cái đúng. Thế mà mỗi lần mà người ta thấy cái đúng, người ta quá sợ hãi. Mà người ta chấp nhận cái sai, cái nghiệp của chúng ta sao nặng quá vậy? Khổ vậy. Cho nên càng đọc sách của thầy càng rõ được cái bộ mặt thật của Bà La Môn, của Đại Thừa của mình. Rồi mình đi tu mà mình còn đi kiếm ăn làm cái gì? Cho nên ở ngoài dân gian người ta mê tín cái này kia, cái mình cũng lấy nó vô trong giáo pháp của Phật để rồi mình làm cái nghề đó để mình trao đổi với đồng bào để mình sống bằng hộp cơm như vậy thôi. Bởi vì đó là những cái hạ thủ thực mà, chứ đâu có phải là cái tốt hơn gì. Có năm cái phương tiện mà ăn uống một cách rất nhẹ nhàng, cho nên Đức Phật nói phương có thực, ngưỡng có thực, hạ có thực. Bây giờ các sư có những cái nhân duyên mà về đây gặp thầy, thì trong khi thầy cũng giải ý những cái giờ phút mà thầy biết, nhưng như không nói thì tiếng chuông này làm sao ai nói. Hòa Thượng Minh Châu nói thì họ đã diệt ngay Hòa Thượng trong nước. Mấy tác phẩm đầu tiên Hòa Thượng đã diệt cái bộ Kinh Nikaya thì Hòa Thượng không nói nữa. Từ đó về sau ai nói gì nói, Hòa Thượng chỉ giữ thường mình ở trong cái cương vị của nhà giảng diệt kinh đó, không sửa sai những cái lời của mình, ai nói gì cũng được. Đó là Hòa Thượng Minh Châu giữ gìn tu hành thì chắc Hòa Thượng tu không nổi rồi. Để thấy cái chỗ của Hòa Thượng không thể nào làm giả được, Hòa Thượng chỉ là một giả. Còn thầy nếu mà không nói thì muôn đời sau không nói, thầy sợ không người nói. Có ba người nói nhưng hồi nãy thầy nói thiền sư Thường Chiếu ngài nói đến Hòa Thượng Minh Châu và đến thầy. Thầy biết rằng sau này cũng sẽ có người, nhưng nó phải còn trải qua thời gian dài, là làm chứng cương cảnh tỉnh để giúp cho người trong hiện tại, những tu sĩ trong hiện tại và người mai sau người ta biết được con đường của đạo Phật đúng là cái lối tu như thế nào. Chúng ta thường tu qua ảnh hưởng của đại thừa. Mặc dù chúng ta tu kinh sách duyên thị thật sự, nhưng mà cái nghĩa mà chúng ta hiểu nó đều được chịu ảnh hưởng của đại thừa. Như mình đã từng nói, như trong cuốn tám thì cũng có một cái mặt số để chúng ta thấy được cái sai đó. Biết gì cái sức khỏe của thầy Vạn Chi nó còn trai trẻ như sư nhẫn, thì thầy làm việc suốt ngày, cái thời gian thì thu ngắn lại để thầy làm những công việc khác. Nghĩa là bây giờ ví dụ như thầy buông ra, thầy biết thầy đi ra thầy xúc tiến, thầy xây dựng cái cơ sở an dưỡng từ thiện trung tâm, an dưỡng từ thiện tương lai rồi đó, thì coi như là thầy phải điều chuyển cái này cái khác, tức là thầy đứng và thầy điều chuyển được quy động thì ai ngồi đấy biết. Cho nên bỏ mặt này làm mặt kia được thì bỏ mặt này, cho nên thầy chỉ kêu gọi phục vụ người ta làm cái mặt kia, thầy thì lo cái mặt này.
Cái này khó hơn,
cái này khó hơn, cái này đâu có ai làm được.
Đúng rồi.
Còn cái kia thì có người làm được.
Thành
ra nếu mà người này không làm được thì người khác làm được. Còn cái này nếu mà thầy chết rồi không ai làm được thì có thầy nói khó là khó mà. Cho nên thầy cố gắng phục hồi phục lại sức khỏe của mình để làm cho xong, nhất là cái giáo trình đạo đức không lập, tức là cái đạo đức không lập của mình, thì triển khai hết cái đạo đức của đạo Phật. Cái đạo đức là cái đạo mà ly dục ly ác, cái sơ thiền của đạo Phật đầu tiên, thì từ đó thầy sẽ giúp cho con người này mà sẽ đạt được. Thì mong ước của thầy hầu hết con người sẽ sống trong thế gian này sẽ hạnh phúc. Đó là cái điều thầy mong ước. Còn bây giờ các sư hỏi thầy gì?
Nếu là phục hồi sức khỏe, chẳng là con nói luôn rồi. Mà ông lại không thấy mình yếu á. Còn em thấy bộ nội dưỡng thầy cũng là cái người thầy sửa cho nó lúc ăn á. Ngàn ly thôi. Mà chẳng nữa tán thầy cũng gì.
À, thôi có làm được
đấy.
Thì thôi cứ buổi trưa cho ba thầy thiền.
Dạ, 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 dạ,
dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, cố làm gì là bảo gì thầy cũng không uống hết.
Với cái phần đóng sách tấn cờ hội thì ngày xuống lưng mà cũng có mạnh làm để thằng thầy tối thì làm được. Cực quá thì thầy có viết thôi, còn một thằng đi tính đi lắm tin người ta giao cho hai chú hết.
Bởi vì nói chung là thầy thấy mấy chú đó thì làm được lắm chứ anh Phát Tâm. Thầy có thử rồi thì kêu đến chấn sách này kia, thầy thấy làm cũng cẩn thận kỹ lưỡng. Cuốn sách rồi cũng làm cũng đàng hoàng lắm, thành ra thầy thấy được rồi. Và đồng thời thì uy tín thầy cũng sẽ giao cho cái chú Luân hồi nãy, chú nó biết Nhu. chú Nhu biết uy tín, thầy sẽ giao, thầy sẽ đến thầy chỉ cách điều khiển và sử dụng chữ chú đã rành rồi, chỉ cho chú biết à. Theo cái ý của thầy trình bày, theo cái ý của thầy đó thì chú sẽ làm nó trọn vẹn. Và đồng thời thì thầy giao xong rồi đó thì coi như là thầy chỉ còn viết. Còn hiện giờ là tại vì trước kia thầy viết đó thì chùa nó chưa có cái uy tín, cho nên nó gửi cho mấy cháu con của các cư sĩ đó mà về nhà đánh. Thì từ cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3 rồi tới cuốn 7 dưới mấy cuốn dưới đức đó thì tụi nó đánh, do đó nó lu bù, nó đánh kêu là nó không thầy. Bây giờ thầy phải đem cái đĩa nó, thầy đưa vô trong cái máy vi tính rồi thầy mới mở cái truyền hình ra, thầy mới theo đó mà thầy chỉnh nó lại. Thành ra bây giờ thì chú Nhu rồi đâu có làm sao biết đâu mà chỉnh, thầy chỉ ngồi đó thầy chỉnh, tức là thầy sửa lại cái bản thảo của thầy khi đưa họ đánh đó, đưa tụi nó đánh đó là đánh trong cái bản thảo. Còn bây giờ thầy ngồi là thầy sửa cái bản thảo, mà sửa bản thảo lại điều chỉnh luôn cái cuốn sách luôn.
Nó mệt thầy.
Nó mệt lắm á, cái đó là
rất mệt. Thầy lấy cái đĩa định ra đi. Định ra thì thầy ngồi đây chỉnh, thầy quan đây chỉnh luôn, làm lại chỉnh luôn, làm lên. chứ còn gì thầy chỉnh nó trên cái máy nó hại mắt,
nó hại mắt mà nó cũng hại sức khỏe, bởi vì thầy thấy ngồi trên cái máy vi tính
nó cần nửa ram giấy thôi, mình in cái đó rồi bỏ cái giấy vô, in cái một ra thì ngồi.
Nói chung là thầy cũng nghĩ thầy cũng tiết kiệm, thầy thể nào của Phật tử.
Con cũng vừa. Dạ,
dạ. À, các con, các con cứ nghĩ như thế này nè, thầy thì thầy tiết kiệm từng chút, bởi vì thầy nghĩ đời sống tu sĩ của mình là một đời sống đi xin ăn rồi. Ngày xưa Đức Phật còn luận giải mà phấn tạo giải bó thi ma mà kết lại giặt sạch sẽ mà. Còn mình bây giờ nó thừa quá, nó đủ thứ rồi. Mình cũng giữ cái hạnh chỉ dục tri túc như Phật, được chút nào hay chút nấy, chứ mình không bằng ông Phật chút nào đó. Nghĩa là sánh với ông Phật của mình còn xa lắm với sư. Dạ. Thế cái đời sống
thầy cũng nói
thầy tiết kiệm
cho người ta bốn thời gian khó kiếm. Thầy có nói bốn thời gian khó kiếm,
thầy tiết kiệm lắm. Nói chung như mọi lần
cái đó thầy để, con đề nghị thầy để vô máy thành ra cái thầy ngồi
cái đó làm cái tiện nhất, ví dụ như in ra cái tờ về thì bắt đầu bây giờ thầy thấy này cần phải thêm, cái này cần phải gạch bỏ, cái này cần phải sao thì tức là thầy sẽ đi ra đây thầy kéo ngồi ra thầy chỉnh thì nó tiện. Còn đi ngồi cái máy ở bên cái máy thật sự ra thầy nói nó làm như hao sức khỏe mình nhiều.
Đi hầm ngoại cho nó ra, mình đi xả nó ra nó làm.
Ví dụ mà giấy để con mua con cúng dường rồi.
Ngày sợ phí con.
Dạ không cao này.
Bởi vậy mấy sư cứ nghĩ như thế này nè, thầy biết rằng hiện bây giờ người ta phí cái mồ hôi nước mắt, mà trong khi mồ hôi nước mắt của Phật tử họ làm nó giúp giả lắm mấy sư. Mình có con có cái đi làm đó, để mà sống như gia đình mình thấy nó cực lắm. Thầy nói thật sự, cho nên thầy thấy Phật tử mà làm mà cúng dường thầy 150, thầy biết là cái mồ hôi của họ cực lắm. Nhiều khi họ làm ra tiền để cái họ tu, chứ không phải bây giờ họ đâu có biết cái thiện ác thế nào đâu. Họ làm sai một chút nữa rồi nhà nước bắt tội họ mới tù, thì trong khi đó họ cúng dường mình mà mình không biết, mình không biết tội nghiệp cho họ quá. Cho nên thầy thậm chí như thầy nói thật sự, từ cái xà bông, từ cái này kia quần áo thầy giặt có ít có giặt xà bông đó. Giặt ngày nào cũng giặt, nhưng mà giặt thì giặt nước.
Bởi hôm qua tôi lại tôi thấy thầy mặc áo thâm kim đó.
Không sao đâu, bởi vì cái đời sống của tu sĩ phải vậy. Thầy nghĩ rằng cuộc sống của mình là phải làm gương cho người sao, đừng có phí của đàn bà phí tử. Người ta làm khổ lắm, bởi vì kinh tế thị trường là khắp nơi rất khổ. Cho nên mình phải nghĩ từng chút để mà thương người Phật tử. Người ta muốn Phật pháp được trường tồn. Các sư đọc cái bài của thầy hồi hướng cái quyển đó, mồ hôi nước mắt của họ khổ lắm, nhưng mà vì Phật pháp được trường tồn họ mới cúng dường mình như vậy. Thế mà mình thấy sao được, mình phải giữ được tiết kiệm. Cho nên thậm chí như thầy mặc cái bộ đồ vậy đó, cho đến khi mà thầy bị không rảnh, chứ thầy rảnh thầy giá lại thầy mặc. Cho đến khi mà thầy nói cái bộ đồ của thầy mặc mà suốt 10 năm trong đó, mẹ thầy mà đắp giá đó,